Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 31 tháng 5 gồm có:
trước hết là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha,
kế đến là giáo hội tuần qua,
và cuối cùng là sinh hoạt giáo hội.
Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý thính giả, trưa Chủ nhật ngày 30 tháng 5 lễ Chúa Ba Ngôi, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ ngắn dành cho các tín hữu. Kính mời quý vị cùng nghe bài huấn dụ của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong lễ hôm nay, chúng ta ca tụng Thiên Chúa, mầu nhiệm về một Thiên Chúa, và Thiên Chúa này là Cha, Con và Thánh Thần, ba ngôi vị. Nhưng Thiên Chúa là một. Cha là Thiên Chúa, Con là Thiên Chúa, Thánh Thần là Thiên Chúa, nhưng không phải là ba vị Chúa. Ngài là một Thiên Chúa duy nhất, nhưng ba ngôi vị. Đây là một mầu nhiệm mà Chúa Giêsu Kitô đã mặc khải cho chúng ta, Thiên Chúa ba ngôi. Hôm nay chúng ta cử hành mầu nhiệm này bởi vì các ngôi vị không phải là một tính từ của Thiên Chúa. Không, nhưng là các ngôi vị thực sự khác biệt và tách biệt. Các ngôi vị không phải là nói theo một triết gia sự phát tỏa của Thiên Chúa. Không, không phải, nhưng là các ngôi vị. Có Chúa Cha, đấng mà tôi cầu nguyện với kinh lạy Cha, đấng đã ban cho tôi ơn cứu độ và ơn công chính hóa. Có Chúa Thánh Thần ngự trong chúng ta và cư ngụ trong giáo hội. Và điều này nói nơi con tim của chúng ta, bởi vì mầu nhiệm này chúng ta tìm thấy trong cách diễn đạt của Thánh Gioan, vốn tóm toàn bộ mặc khải, đó là Thiên Chúa là tình yêu. Chúa Cha là tình yêu, Chúa Con là tình yêu và Chúa Thánh Thần là tình yêu. Và với tình yêu, Thiên Chúa tuy là một nhưng không cô độc mà là hiệp thông giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Bởi vì tình yêu từ bản chất, tự thân là một món quà. Và trong thực tại nguyên thủy và vô hạn là Chúa Cha đã tự trao ban sinh ra Chúa Con, đấng đến lượt mình tự hiến cho Chúa Cha, và tình yêu lẫn nhau giữa Cha và Con chính là Thánh Thần, mối dây hiệp nhất giữa Cha và Con. Điều này không dễ hiểu, nhưng chúng ta có thể sống mầu nhiệm này, tất cả chúng ta. Người ta có thể sống mầu nhiệm này rất nhiều. Mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi này đã được chính Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta. Ngài đã cho chúng ta biết dung nhan của Thiên Chúa là Cha nhân từ. Ngài đã tự giới thiệu mình là Con người thật, là Con Thiên Chúa và là Lời của Cha, là đấng cứu độ đã hiến mạng sống của mình cho chúng ta. Và Ngài đã nói về Chúa Thánh Thần, đấng phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con, là Thần chân lý, là đấng bào chữa mà chúng ta đã nói trong Chúa Nhật tuần trước về đấng bào chữa, tức là đấng an ủi và đấng bên vực. Và khi Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ sau khi phục sinh, Chúa Giêsu đã sai các ông đi loan báo tin mừng cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Do đó, ngày lễ hôm nay giúp cho chúng ta chiêm ngắm về mầu nhiệm tuyệt diệu này của tình yêu và ánh sáng, là nguồn cội của chúng ta và định hướng cho cuộc hành trình trần thế của chúng ta. Trong việc loan báo tin mừng và trong mọi hình thức của sứ vụ Kitô giáo, chúng ta không thể bỏ qua sự hiệp nhất này mà Chúa Giêsu đã kêu gọi giữa chúng ta theo sự hiệp nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúng ta không thể bỏ qua sự hiệp nhất này. Vẻ đẹp của tin mừng đòi hỏi phải được sống, đó là sự hiệp nhất và được làm chứng trong sự hòa hợp giữa chúng ta, những con người rất khác biệt. Và sự hiệp nhất này, tôi dám nói là điều thiết yếu đối với Kitô hữu. Đây không phải là một thái độ hay một cách nói, không, nhưng là điều thiết yếu. Bởi vì sự hiệp nhất sinh ra từ tình yêu, từ lòng thương xót của Thiên Chúa, từ sự công chính hóa của Chúa Giêsu Kitô và từ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn chúng ta. Trong sự đơn sơ và khiêm nhường, mẹ Maria đã phản ánh vẻ đẹp của Thiên Chúa ba ngôi, vì mẹ đã hoàn toàn đón nhận Chúa Giêsu vào cuộc đời của mình. Mẹ nâng đỡ đức tin của chúng ta, làm cho chúng ta trở nên những người thờ phượng Thiên Chúa và là tôi tớ của anh em mình. Kính mời quý vị cùng hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut digne ficiamur promissionibus Christi.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Sứ điệp video của Đức Thánh Cha nhân dịp phát động nền tảng hành động Laudato Si.
Vatican, ngày 25 tháng 5, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp video nhân dịp Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện công bố nền tảng Laudato Si, một dự án hướng dẫn mọi người trong hành trình 7 năm để dấn thân cho một nền sinh thái toàn diện, đáp lại tiếng kêu của thiên nhiên và của những người nghèo phải chịu những hậu quả xuất phát từ cách sống gây khủng hoảng khí hậu và môi trường của chúng ta.
Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Ngài trong thông điệp Laudato Si, mời gọi mọi người thiện chí chăm sóc trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta. Ngài than phiền rằng, đã từ lâu, ngôi nhà chung này chịu đựng những vết thương do thái độ bóc lột của chúng ta, tự mình là chủ của hành tinh và các nguồn tài nguyên của nó, và từ đó sử dụng một cách vô trách nhiệm tài sản Chúa ban cho. Ngày nay, những vết thương này biểu hiện nghiêm trọng trong một cuộc khủng hoảng sinh thái chưa từng có, ảnh hưởng đến đất đai, không khí, nước và nói chung là hệ sinh thái nơi con người sinh sống. Bên cạnh đó, đại dịch càng làm tăng sự đau khổ của thiên nhiên và người nghèo. Do đó, Đức Thánh Cha nói, chúng ta cần một lối tiếp cận sinh thái mới có thể thay đổi cách chúng ta cư ngụ trên thế giới, cách sống của chúng ta, tương quan của chúng ta với các nguồn tài nguyên của trái đất, và cách chung, cách chúng ta nhìn vào nhân loại và cách sống. Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng, chúng ta có trách nhiệm lớn đối với các thế hệ tương lai và cảnh giác rằng, cách sống ích kỷ, dửng dưng và vô trách nhiệm của chúng ta đang đe dọa tương lai của con em chúng ta. Chúng ta nhận từ tay Thiên Chúa một ngôi vườn, chúng ta không thể để cho con em chúng ta một sa mạc. Và Đức Thánh Cha thông báo về việc khởi động dự án, nền tảng hành động Laudato Si, một hành trình 7 năm, trong đó các cộng đoàn dấn thân bằng những cách thức khác nhau để trở nên hoàn toàn bền vững theo tinh thần sinh thái toàn diện. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng tham gia vào hành trình này, đặc biệt là 7 môi trường, gia đình, giáo xứ và giáo phận, trường học và đại học, bệnh viện, doanh nghiệp và nông trại, các tổ chức, nhóm và phong trào và các dòng tu. Ngài nói, hãy cùng nhau hành động, chỉ bằng cách này chúng ta sẽ có thể tạo dựng tương lai mà chúng ta muốn, một thế giới bao gồm huynh đệ, hòa bình và bền vững hơn. Trong hành trình 7 năm này, chúng ta sẽ được hướng dẫn bởi 7 mục tiêu của Laudato Si. Chúng định hướng cho chúng ta khi theo đuổi tầm nhìn sinh thái học toàn diện, đáp lại tiếng kêu của trái đất, đáp lại tiếng kêu của người nghèo, kinh tế sinh thái, thực hiện cách sống đơn giản, giáo dục sinh thái, tu đức sinh thái và sự tham gia của cộng đồng.
Đức Thánh Cha Francisco, tham trụ sở Vatican News và báo quan sát viên Roma.
Vatican, vào sáng ngày 24 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm trụ sở Radio Vatican, Vatican News tại Palazzo Pio, cách đền thờ Thánh Phêrô gần 1 km, nhân dịp báo quan sát viên Roma mừng 160 năm thành lập và Radio Vatican 90 năm thành lập.
Đức Thánh Cha đã cùng cầu nguyện với một số nhân viên tại nhà nguyện, thăm một số văn phòng, chào các ban ngôn ngữ tại các hành lang của tòa nhà, và cuối cùng, Ngài gặp một số đại diện các ban ngôn ngữ tại hội trường chính. Tại phòng quay của Vatican News, Đức Thánh Cha đã nói với nhân viên Radio Vatican, Vatican News và báo quan sát viên Roma rằng, Ngài bận tâm một điều giữa nhiều bận tâm khác cho radio và báo quan sát Vinroma, đó là có bao nhiêu người nghe radio và đọc báo quan sát Vinroma. Bởi vì anh chị em làm việc vất vả, công phu và được chuyển dịch ra nhiều ngôn ngữ. Vì vậy, cần đặt câu hỏi mỗi ngày, chúng ta đến được với bao nhiêu người? Sứ điệp của Chúa Giêsu đến được với bao nhiêu người? Đây là điều hết sức quan trọng. Sau khi tham quan văn phòng kỹ thuật, nơi sản xuất video và hình ảnh, Đức Thánh Cha đến hội trường chính của Vatican News, nơi thường diễn ra các buổi họp báo và gặp đại diện các ban ngôn ngữ. Tại đây, sau lời chào của Bộ trưởng Bộ Truyền thông, ông Paolo Ruffini, Đức Thánh Cha đã có một vài lời với những người hiện diện. Ngài nói, tôi đã tham quan và thấy tòa nhà được sắp xếp rất hệ thống. Tôi rất thích điều này. Điều quan trọng là tất cả những điều tốt đẹp này vận hành. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng nhắc mọi người hãy để ý vì với một hệ thống lớn và phức tạp như thế này, có thể xảy ra tình trạng duy chức năng. Ngài lấy ví dụ, tôi là thư ký của một bộ phận, nơi đó tôi làm trưởng, dưới tôi có 7 phó thư ký. Khi một ai đó gặp vấn đề, chạy đến phó thư ký để được giải quyết, thì được trả lời, đợi chút, tôi sẽ trả lời. Rồi phó thư ký gọi cho thư ký, nghĩa là họ không làm được gì, không có khả năng quyết định. Duy chức năng sẽ giết chết. Vì vậy, Đức Thánh Cha kết luận, không quan trọng có bao nhiêu vị trí, nơi này đẹp hay không đẹp, nhưng điều quan trọng là nó vận hành, chứ không duy chức năng. Điều quan trọng là cần có sự sáng tạo. Cấu trúc phải giúp cho mỗi người có đủ tự do để thực hiện chức năng của mình, cho họ có khả năng mạo hiểm, chứ không phải lúc nào cũng xin phép. Điều này làm tê liệt. Đức Thánh Cha đã kết thúc buổi nói chuyện, chào mọi người và lên xe trở lại Vatican sau khoảng 1 giờ thăm trụ sở. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco thăm trụ sở của Vatican News, cũng là trụ sở mới của báo quan sát Vinroma. Từ tháng 11 năm ngoái, trong tiến trình cải tổ bộ truyền thông của tòa thánh và tổ chức lại nơi chốn, báo quan sát Vinroma đã chuyển trụ sở từ trong nội thành Vatican đến tòa nhà Palazzo Pio bên ngoài thành Vatican. Năm nay, ngoài dịp kỷ niệm chung 90 năm thành lập, Vatican News cũng mừng tròn số năm của một số ban ngôn ngữ, trong đó có ban Việt ngữ mừng 40 năm lần đầu tiên ngôn ngữ tiếng Việt được phát chính thức tại Radio Vatican ngày 1 tháng 1 năm 1981.
Một nhà thờ Công giáo ở Myanmar bị trúng bom và 2 người chết.
Myanmar. Đêm Chủ nhật 23 tháng 5, trong cuộc tấn công bằng đạn pháo của binh sĩ Myanmar vào làng Kayang Taja, cách Loiko, thủ phủ bang Kayak, 7 cây số, với mục tiêu nhắm vào các nhóm nổi dậy, một quả đạn cối đã bắn trúng nhà thờ, giết chết ít nhất 2 phụ nữ và làm bị thương một số người đang ẩn trú ở đó.
Theo các tu sĩ dòng tên ở Myanmar, cư dân của làng tin rằng nhà thờ giáo xứ sẽ là nơi có thể trú ẩn an toàn cho những người chạy trốn các tai nạn và các vụ bắn phá trong khu vực. Nhưng thật không may là không đúng như họ nghĩ. Nhà thờ chính tòa thánh tâm ở Pekon, cách Loikao khoảng 15 km, cũng bị đạn pháo làm hư hại. Các tu sĩ dòng tên lên án những tội ác tàn bạo này và yêu cầu quân đội Myanmar phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra, các tu sĩ viết. Quân đội phải ngay lập tức dừng các cuộc tấn công chống lại các thường dân và các nhà thờ. Những quả bom đã hủy hoại các tòa nhà, biến chúng thành đống đổ nát, với những hình ảnh gợi lại rõ ràng khung cảnh của chiến tranh. Bang Kayat là nơi có tỷ lệ Kitô hữu cao nhất. Các tín hữu Công giáo hiện diện ở đây từ cuối thế kỷ thứ 19, khi những nhà truyền giáo đầu tiên của Hội Giáo hoàng truyền giáo hải ngoại đến đây. Ngày nay, số tín hữu chiếm hơn 1/4 dân số của bang, với hơn 90.000. Cha Maurice Moehau, người Myanmar, tu sĩ dòng thừa Sa Bác Ái, nói với hãng tin Fides, ngày nay nhiệm vụ của các tín hữu Công giáo ở Myanmar ngày càng khó khăn. Có những người vô tội không có khả năng tự vệ, sống trong một thảm kịch chưa từng có, và mọi người cố gắng tự vệ bằng vũ khí tự chế. Có sự sử dụng vũ trang không cân xứng và điều này tạo ra vòng xoáy bạo lực. Hôm nay, chúng ta cùng Đức Giáo Hoàng lặp lại lần nữa, hãy ngừng bạo lực.
Các giám mục Mỹ tái kêu gọi kiểm soát vũ khí sau vụ thảm sát 9 người tại San Jose.
Hoa Kỳ, vào ngày 26 tháng 5, sau khi xảy ra vụ nổ súng ở San Jose khiến 9 người chết, Đức cha Paul Coakley, Chủ tịch Ủy ban Công lý trong nước và Phát triển Con người của Hội đồng Giám mục Mỹ nói rằng, thảm kịch một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng, điều gì đó từ căn cốt đã bị nứt gãy trong xã hội và văn hóa của chúng ta, cần phải được can đảm xem xét và giải quyết.
Vụ nổ súng xảy ra lúc gần 7 giờ sáng giờ California tại một sân đường sắt của cơ quan vận tải thung lũng Santa Clara ở San Jose. Trong cuộc họp làm việc vào sáng sớm, Sam James Cassidy, 57 tuổi, một kỹ thuật viên tại sân đường sắt, bắt đầu bắn vào đồng nghiệp của mình và sau đó tự sát. Động cơ của vụ nổ súng vẫn chưa được xác định. Đức cha Coley nói, điều đặc biệt bi thảm là tại một thành phố được đặt tên để tôn vinh Thánh Giuse là đấng bảo vệ yêu thương của Thánh Gia, chúng ta không thể bảo vệ đồng bào của chúng ta khỏi sự tàn phá của bạo lực súng đạn. Ngài cũng nói rằng, là người Mỹ, chúng ta phải hiểu tại sao những vụ bạo lực khủng khiếp này vẫn tiếp tục diễn ra trong cộng đồng của chúng ta và sau đó hành động cách không do dự để giải quyết tận gốc nguyên nhân của những tội ác như thế. Trong nhiều năm, Hội đồng Giám mục của chúng tôi đã kêu gọi các hình thức quản lý hợp lý nhưng hiệu quả đối với các loại vũ khí nguy hiểm này. Chúng tôi cũng kêu gọi tăng cường tiếp cận sức khỏe tâm thần và các dịch vụ để xác định và điều trị các khu vực tiềm ẩn xung đột trước khi chúng trở thành những sự việc bi thảm. Cuối cùng, Đức cha Chủ tịch Ủy ban các giám mục Mỹ nhắc rằng, hành động là cần thiết để cố gắng giảm tần suất của những hành động kinh tởm này thông qua luật pháp và đào tạo. Ngài kêu gọi các tín hữu Công giáo trên khắp đất nước cầu nguyện cho những người chết và bị thương cũng như sự chữa lành trong cộng đồng. Ngài xin Chúa Thánh Thần mang lại sự an ủi và sức mạnh vào thời điểm mất mát to lớn này.
7 nhà thờ ở Hồng Kông lên kế hoạch cử hành các thánh lễ tưởng niệm các nạn nhân Tiananmen.
Hồng Kông, ngày 24 tháng 5, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận Hồng Kông đã thông báo rằng vào đêm ngày 4 tháng 6 tới đây, 7 nhà thờ ở Hồng Kông sẽ tổ chức các thánh lễ canh thức thắp nến cầu nguyện nhân kỷ niệm vụ thảm sát ở quảng trường Tiananmen.
Ủy ban Công lý và Hòa bình tuyên bố rằng vì nhiều lý do khác nhau, có thể chúng ta không thể nói công khai, nhưng chúng ta không được quên lịch sử. Chúng ta hãy dâng thánh lễ mà Chúa của lịch sử có thể nhìn đến những người đã chết trong mùa xuân và mùa hè đó để theo đuổi sự thật. Cuộc đàn áp của chính phủ Trung Quốc đối với những người biểu tình ở quảng trường Tiananmen lên đến đỉnh điểm vào ngày 4 tháng 6 năm 1989 khi xe tăng tiến vào quảng trường thành phố chính của Bắc Kinh và lực lượng quân đội nổ súng vào sinh viên đại học và những công dân khác đang kêu gọi cải cách dân chủ. Một kênh ngoại giao của Đại sứ Anh tại Trung Quốc vào thời điểm đó cho biết ít nhất 10.000 người đã thiệt mạng, trong khi chế độ tuyên bố rằng 241 người chết và 7.000 người bị thương. Người dân ở Trung Quốc không được phép tổ chức các cuộc tưởng niệm chính thức và biến cố ngày 4 tháng 6 ở Tiananmen, nhưng từ lâu, Hồng Kông đã tổ chức lễ tưởng niệm hàng năm để tưởng nhớ các nạn nhân của biến cố. Năm 2020, bất chấp cảnh sát ra lệnh cấm tụ tập đông người, hàng ngàn người biểu tình đã tham gia lễ tưởng niệm. Đức cha Giuse Hạ Chí Thành, giám mục phụ tá của Hồng Kông, đã chủ sự thánh lễ tưởng niệm ngày 4 tháng 6 năm 2020. Trong bài giảng ngày 4 tháng 6, Đức cha nói, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho người dân, cho đồng bào của chúng ta, như các sinh viên và thường dân thời đó, những người đã hy sinh bản thân không phải vì lợi ích của họ, nhưng vì tương lai của đất nước, của người dân.
Tòa Thánh kêu gọi hành động chung khẩn cấp về biến đổi khí hậu.
Geneva phát biểu tại buổi họp báo quốc tế hôm 25 tháng 5 về di cư do Tổ chức Quốc tế về Di cư tổ chức, Đức Tổng giám mục Ivan Jukovic, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh, cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, nhấn mạnh, trong sự biến đổi khí hậu và hậu quả của nó đối với vấn đề di cư có khuôn mặt của con người, điều này đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải ứng phó theo cách tập thể và phối hợp.
Đi từ chủ đề hướng tới COP26, đẩy mạnh hành động để giải quyết vấn đề di cư trong bối cảnh biến đổi khí hậu và môi trường, Đức Tổng giám mục nói. Biến đổi khí hậu xảy ra khắp mọi nơi, nhưng khả năng ứng phó và thích ứng khác nhau. Và hậu quả là người nghèo bị ảnh hưởng trước hết. Do vậy, điều cần thiết là phải nhận ra rằng khủng hoảng khí hậu có một khuôn mặt của con người, nghĩa là có những người buộc phải rời bỏ môi trường tự nhiên của họ, do môi trường đã trở thành một nơi không thể sống được. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh giải thích thêm, nó có vẻ như một quá trình tự nhiên không thể tránh khỏi. Nhưng thực tế, sự xấu đi của khí hậu thường là kết quả của những chọn lựa sai lầm và các hoạt động phá hoại, của sự ích kỷ và cẩu thả đã khiến con người đối đầu lại với công trình sáng tạo, ngôi nhà chung của chúng ta. Đức Tổng giám mục Jukovic kết luận rằng, do bản chất và tầm quan trọng của các vấn đề di cư và biến đổi khí hậu, cần phải có sự phản ứng chung và phối hợp của cộng đồng quốc tế. Ngài nói, không một quốc gia nào tự mình có thể quản lý được hậu quả của biến đổi khí hậu và di cư, và ở một mức độ nào đó, tất cả các quốc gia đều bị ảnh hưởng. Cuối cùng, đại diện tòa thánh kêu gọi tất cả các bên chuẩn bị cho hội nghị lần thứ 26, các bên tham gia Công ước chung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu. Để giải quyết chiều kích con người của biến đổi khí hậu, không thể chậm trễ hơn nữa. Gần đây, Đức Thánh Cha cũng đã nhắc lại về vấn đề này. Chúng ta mắc nợ với thiên nhiên, với các dân tộc bị ảnh hưởng bởi sự suy thái sinh thái do con người gây ra và mất đa dạng sinh học. Những vấn đề này không chỉ đơn giản là chính trị hay kinh tế. Chúng là những câu hỏi về sự công bằng, không còn có thể bị bỏ qua hoặc trì hoãn. Thật vậy, chúng đòi hỏi một nghĩa vụ đạo đức đối với các thế hệ tương lai, bởi vì sự nghiêm túc mà chúng ta đáp lại sẽ định hình thế giới mà chúng ta để lại cho các thế hệ mai sau.
Quý vị vừa nghe điểm lại một số tin tức trong tuần qua của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Sư vụ và các hoạt động của Bộ Giáo sĩ.
Kính thưa quý thính giả, trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt dành cho Vatican News, Đức Hồng Y Beniamino Stella, Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ, đã giải thích chi tiết về sứ vụ cũng như các hoạt động của Bộ Giáo sĩ của Tòa Thánh. Trước hết, về cơ cấu, hoạt động của Bộ Giáo sĩ cũng như những chi phí quản lý để hỗ trợ các mục tiêu sứ vụ của Bộ, Đức Hồng Y Stella cho biết. Bộ Giáo sĩ gồm một số người được Đức Thánh Cha bổ nhiệm, trong đó có các Hồng Y, Tổng Giám mục và Giám mục đến từ Giáo triều Roma và các khu vực khác nhau của thế giới. Như thế đảm bảo quan điểm phổ quát của giáo hội. Cụ thể, Bộ gồm có một Hồng Y Bộ trưởng, hai Tổng Giám mục làm Tổng Thư ký, một trong hai vị này phụ trách các chủng viện và một Phó Tổng Thư ký. Có 27 linh mục và 4 giáo dân làm việc trong cơ quan này của Tòa Thánh. Ngoài ra, khi cần thiết, sẽ có sự cộng tác của một số các chuyên gia tư vấn về thần học, giáo luật, tâm lý. Hoạt động của Bộ được chia thành 4 văn phòng.
Đầu tiên là văn phòng giáo sĩ. Ngoài nhiều thực hành kỷ luật và các hoạt động trợ giúp giáo hội địa phương, văn phòng giáo sĩ còn xem xét các bản tường trình và trả lời các yêu cầu của các giám mục và linh mục. Một lĩnh vực quan trọng khác là các kháng nghị như việc đình chỉ các giáo xứ như một biểu hiện tự do của các tín hữu trong khi đối thoại với chính quyền. Qua các năng quyền đặc biệt, Bộ Giáo sĩ có thể sa thải các linh mục và phó tế khỏi bậc giáo sĩ vì những lý do nghiêm trọng. Huấn thị gần đây về việc hoán cải mục vụ của Cộng đoàn Giáo xứ để phục vụ cho sứ vụ loan báo tin mừng của giáo hội, ra đời từ công việc và kinh nghiệm của văn phòng này.
Thứ hai là văn phòng chủng viện. Văn phòng này hoạt động cho việc thăng tiến ơn gọi và hỗ trợ các giám mục giáo phận và các hội đồng giám mục trong lĩnh vực đào tạo linh mục ban đầu và liên tục, đặc biệt là của các chủng viện. Văn phòng thúc đẩy sự nhận thức và áp dụng quy chế nền tảng về đào tạo linh mục và đồng hành với các giám mục địa phương trong việc soạn thảo quy chế địa phương về đào tạo linh mục và sau đó phải được Bộ Giáo sĩ phê chuẩn. Ngoài ra, văn phòng còn có thẩm quyền đối với các trường nội trú dành cho các linh mục ở Roma.
Thứ ba là văn phòng hành chính. Văn phòng này có trách nhiệm và quyền sở hữu tất cả các tài sản của giáo hội trong mọi trường hợp thuộc thẩm quyền tối cao của Đức Giáo Hoàng, là một trong những công cụ được Đức Thánh Cha sử dụng để giám sát việc quản lý phù hợp tài sản của giáo hội. Bộ cũng thực hiện chức năng này khi cấp giấy phép cần thiết để xác định hợp lệ đối với một số hành vi chuyển nhượng tài sản.
Cuối cùng là văn phòng kỷ luật. Văn phòng này giải quyết trường hợp giáo sĩ đã từ bỏ việc thi hành thừa tác vụ và sau đó có ý định hòa giải với Chúa, với cộng đoàn giáo hội và cả với lịch sử của chính họ. Việc nhận sự miễn trừ kỷ luật dành riêng cho Đức Thánh Cha không phải là một quyền mà là một ơn được ban cho từng trường hợp như một dấu hiệu của lòng thương xót khi hoàn cảnh từ bỏ thừa tác vụ và mất căn tính của giáo sĩ tới nay dường như không thể thay đổi. Đối với chi phí quản lý của Bộ Giáo sĩ, Đức Hồng Y cho biết, chi phí chủ yếu là trả lương cho nhân viên và chi phí hoạt động. Bên cạnh đó, chi phí tài trợ cho các khóa đào tạo do Bộ đề xuất, một phần đến từ sự đóng góp tượng trưng của các sinh viên và phần còn lại đến từ lòng quảng đại của các tổ chức khác như tổ chức tòa thánh, trợ giúp các giáo hội đau khổ.
Việc đào tạo các linh mục, Bộ Giáo sĩ nói, theo quan điểm của văn kiện quy chế nền tảng về đào tạo linh mục, việc đào tạo linh mục bắt đầu từ chủng viện và tiếp tục đào tạo suốt đời. Do đó, Bộ đồng hành với các hội đồng giám mục trong việc thúc đẩy đào tạo ban đầu và liên tục cho các giáo sĩ. Liên quan đến trách vụ đối với các chủng viện, cụ thể về các lĩnh vực và cách thức thực hiện, Đức Hồng Y nói đến tự sắc đào tạo thừa tác vụ được Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 ban hành năm 2013. Qua tự sắc này, Đức Nguyên Giáo Hoàng muốn Bộ Giáo sĩ chăm sóc mọi sự liên quan đến đào tạo, đời sống và sứ vụ của các linh mục và phó tế. Trước đó vào năm 1992, với tông huấn đào tạo linh mục trong hoàn cảnh ngày nay, Thánh Gioan Phaolô II đã giúp giáo hội vượt qua khái niệm cho rằng chủng viện chỉ là nơi đào tạo trí tuệ. Với văn kiện này, hoạt động đào tạo trong các chủng viện bao gồm 4 chiều kích là trí tuệ, thiên liêng, mục vụ và con người. Thêm nữa, đào tạo các linh mục không chỉ dừng lại tại các chủng viện, nhưng bao gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên trong chủng viện được gọi là đào tạo ban đầu. Sau đó giai đoạn thứ 2 tiếp tục trong suốt cuộc đời linh mục, nghĩa là đào tạo liên tục. Từ quan điểm này, việc chuyển giao thẩm quyền được thực hiện trong năm 2013 và sau đó vào năm 2016 với văn kiện quy chế nền tảng về đào tạo linh mục. Kết quả là Bộ Giáo sĩ có 4 văn phòng được phân biệt theo nhu cầu công việc cùng hoạt động giáo sĩ. Ngoài ra, Bộ Giáo sĩ còn có thẩm quyền trên các chủng viện liên giáo phận liên quan đến việc tạo dựng, đình chỉ và hợp nhất, cũng như phê chuẩn các quy chế và bổ nhiệm giám đốc theo đề nghị của giám mục địa phương. Theo nghĩa này, một lĩnh vực có tầm quan trọng đặc biệt là các cuộc viếng thăm chủng viện của Bộ, nhằm duy trì sự đối thoại và trao đổi thường xuyên giữa các giáo hội địa phương và giáo hội Hoàng Vũ. Để đảm bảo tinh thần này, văn phòng các chủng viện thúc đẩy đối thoại với các ủy ban giám mục và các hiệp hội chủng viện quốc gia. Ngoài mối liên hệ chặt chẽ này với các giáo hội địa phương, Bộ còn thường xuyên xúc tiến các khóa đào tạo cho các nhà đào tạo trong các chủng viện theo các ngôn ngữ khác nhau.
Trong lĩnh vực hoạt động của Bộ Giáo sĩ còn liên quan đến phó tế vĩnh viễn, Đức Hồng Y Stella cho biết, Đức Thánh Cha đã nói một cách công khai, chúng ta phải cẩn thận để không coi các phó tế như là một nửa linh mục và một nửa giáo dân. Việc phong chức phó tế đối với một số người được gọi là phó tế chuyển tiếp là một giai đoạn tiến tới chức linh mục. Sau đó, Công đồng Vatican thứ hai, theo truyền thống của giáo hội, đã tái lập chức phó tế vĩnh viễn, nghĩa là dành cho những người nam, ngay cả những người đã kết hôn, được chịu chức phó tế không phải cho chức linh mục, nhưng là để phục vụ trong giáo hội. Thực tế, các phó tế thi hành chức vụ trong các cử hành và rao giảng, trong các hoạt động bác ái, quan tâm đến người nghèo và cộng tác có thẩm quyền trong việc quản lý các tài sản của giáo hội. Trong huấn thị về việc hoán cải mục vụ của cộng đồng giáo xứ để phục vụ cho sứ vụ loan báo tin mừng của giáo hội, Bộ Giáo sĩ đã trình bày một cái nhìn về thừa tác vụ của giáo hội và dựa trên giáo huấn của công đồng và các giáo hoàng, đã nhấn mạnh nhiệm vụ của các phó tế vĩnh viễn như các ngôn sứ phục vụ. Hơn nữa, thừa tác vụ của họ phải vượt ra ngoài ranh giới của cộng đoàn giáo hội. Đó là trường hợp các phó tế vĩnh viễn dấn thân trong các bệnh viện, nhà tù, đón tiếp người tị nạn, trong môi trường giáo dục và trung tâm lắng nghe của Caritas. Ngày nay, nhân danh giáo hội, các phó tế vĩnh viễn tiếp tục thi hành công việc của người Samaria tốt lành. Để thực hiện ơn gọi cụ thể này, cần phải đào tạo không chỉ liên quan đến chiều kích trí tuệ, mà còn là sự trưởng thành về nhân bản và thiêng liêng, theo quan điểm của công cuộc loan báo tin mừng. Vì lý do này, Bộ đồng hành với các hội đồng giám mục trong việc soạn thảo ratio để đào tạo các phó tế vĩnh viễn nhằm nhận thức đầy đủ tiềm năng ơn gọi của họ. Ngoài ra, Bộ đang đối thoại với các giám mục địa phương để thiết lập chức phó tế vĩnh viễn trên toàn thế giới vì ở một số giáo hội địa phương vẫn chưa được khôi phục. Thực tế, trách nhiệm của các hội đồng giám mục là phải đề xuất phó tế vĩnh viễn cho các quốc gia địa phương. Hơn nữa, một khía cạnh đặc biệt của chức phó tế vĩnh viễn thực tế là những người nam đã lập gia đình cũng có thể được lãnh nhận thừa tác vụ này. Lựa chọn này phân biệt rõ ràng họ với các linh mục, những người luôn sống độc thân trong giáo hội Latin. Hơn nữa, Phó Tế Vĩnh Viễn có gia đình và đang thực hành một nghề nghiệp là một chứng tá đặc ân về ơn gọi nên thánh phổ quát trong đời sống thường nhật. Tuy nhiên, mặc dù với số lượng ít hơn, có các Phó Tế Vĩnh Viễn độc thân, những người làm chứng cho giá trị của sự tinh khiết vì nước trời, đảm nhận dấn thân sống độc thân vào lúc thụ phong để dâng mình cách tự do hơn cho các nhu cầu của thừa tác vụ. Bộ giáo sĩ dấn thân thúc đẩy ơn gọi Phó Tế Vĩnh Viễn trong tất cả sự phong phú và phù hợp của ơn gọi này. Những người nam này trên thực tế không phải là những người giúp lễ với dây Stola, nhưng là các tín hữu dấn thân thể hiện trong sự hiệp thông với giám mục khuôn mặt Chúa Giêsu, đấng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.